nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Vợ và Người Tình do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 14 tháng 9 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày rằm Trung Thu, ngày trăng tròn nhất theo truyền thống văn hóa của Trung Quốc, và là ngày sum họp đặc biệt giữa đôi vợ chồng chung thủy của mặt trời và mặt trăng. Theo truyền thuyết dân gian của Trung Hoa đó, thì vợ chồng trăng và trời mỗi tháng gặp nhau chỉ có một lần đó, cuối tuần trăng. Và cái ngày rằm tháng 8 á, là cái dịp mà đôi vợ chồng trăng và trời đạt được hạnh phúc ở mức độ cao nhất. Rồi từ cái ý nghĩa đoàn viên đó đó, mà người Trung Hoa ngoài khái niệm Trung Thu Nguyệt Bính, tức là bánh Trung Thu làm hình thù của mặt trăng mặt trời, thì còn có thêm một cái khái niệm khác là đoàn viên bính. Thì từ đó mà cái phong tục ăn bánh Trung Thu có mặt. Nói theo lịch sử thì nó có từ thời Đông Bắc ở Trung Quốc, tức khoảng 1.000 năm trở lại đây. Còn cái truyền thống về lễ hội Trung Thu như là cái Tết văn hóa dành cho thiếu nhi đó, thì đã có trên dưới tuổi thọ là khoảng từ 2.000 cho đến 3.000 năm. Dựa vào ý nghĩa của ngày lễ sum họp đoàn viên của đôi vợ chồng trăng và trời, thì hôm nay đó chúng tôi xin nói đôi điều về đề tài vợ và người tình như là một yếu tố dẫn đến hạnh phúc ở trong đời sống của người chồng, và thông qua đó đó nó thể hiện cái tính sum họp đoàn viên trong mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Các Phật tử nữ sẽ đặt ra một vấn đề: tại sao không nói chồng và người tình mà là vợ với người tình? Thì câu trả lời của chúng tôi, đề tài đó dành cho một buổi khác. Vì chúng tôi nhìn thấy rất rõ, như thực tế nó đã là, vai trò của người vợ và người mẹ trong gia đình quan trọng rất nhiều lần trong việc bảo hộ hạnh phúc, tạo ra sự sum họp đoàn viên cho cả nhà. Nếu chiếc tự chữ Hán về chữ An, ta sẽ thấy là chữ này được nối kết bởi hai bộ thủ. Ở trên là chữ Miên, tức là mái nhà. Ở dưới là chữ Nữ, với tư cách là người vợ, người mẹ hay là người con gái. Thì như vậy ta thấy là cái sự an ổn và hạnh phúc của một gia đình đó, theo triết lý chiếc tự này, không nằm ở bàn tay và khối óc của người đàn ông, tức là cha và chồng, mà là nằm ở cái sự khéo léo, ở trái tim thương yêu, ở bàn tay chăm sóc, và ở thái độ chịu đựng, kiên nhẫn của người vợ và người mẹ mà ra. Cho nên nhân tiện, trong tháng 7, tháng 8 vừa qua đó, các diễn đàn trên Internet ở hải ngoại đang thảo luận một cách rất là sôi nổi về vai trò của người vợ và người tình đối với một người chồng. Để trên cơ sở đó họ muốn phản ánh và nói một cách khác là muốn biện hộ cho cái quyền gái chính chuyên một chồng, trai năm thê bảy thiếp. Và từ đó cái việc bảo hộ này đã làm cho rất nhiều người đàn ông đi quá xa, đi quá đà ở trên phương hướng tìm các khoái lạc giác quan cho bản thân mình mà bỏ rơi cái hạnh phúc đoàn tụ và sum họp của gia đình mình vốn nó đã có một cái quá trình gắn bó đến mấy mươi năm. Ý nghĩa quan trọng nhất của Tết Trung Thu đó là tạo ra sự đoàn viên như là một nghệ thuật truyền thông và lối sống hòa hợp thương kính lẫn nhau. Vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em với nhau. Ý nghĩa đoàn viên đó nó được thể hiện ở chỗ là người cha và người mẹ thương, chăm sóc, tặng quà, hướng dẫn cho các đứa con trẻ của mình có được một ngày nghỉ mang ý nghĩa văn hóa, khác hoàn toàn với sự ăn chê. Cho nên để sự đoàn viên đó có mặt đó thì cha mẹ phải dẫn con em của mình đến chùa để thưởng trăng, rồi gieo phúc đạo đức, hoặc là dẫn cả một gia đình đến những công viên đi tản bộ, ôm lại những cái kỷ niệm đẹp ở trong đời sống vợ chồng và con cái để vươn lên ở trong cuộc đời. Nhưng rất tiếc đó, phần lớn đó, người ta đã không nhớ và không sống trên ý nghĩa văn hóa vừa nêu, mà xem cái mùa Tết Trung Thu đó là cái dịp để tặng bánh, rồi đàn ông thì rượu chè thưởng nguyệt theo nghĩa bóng chứ phải nghĩa đen mặt trăng, còn phụ nữ đó thì vui vầy, rồi chơi bài tứ sắc hay là tâm sự từ trong nhà đến ngoài phố và những chuyện không đâu. Trong đó con em của ta đó thì đang cần và khao khát sự hướng dẫn và đời sống tình thương của cha mẹ để cho chúng có một định hướng vững chãi ở trong cuộc đời. Thì điều đó hoàn toàn đã không có được, cho nên ý nghĩa của Tết Trung Thu, mùa Tết cho thiếu nhi trong nền văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa đó đã không được chúng ta quan tâm đúng mức như cái yêu cầu vốn có của nó. Khi chúng tôi đề cập đến những quan điểm đang được phổ biến trên các diễn đàn về vai trò của người vợ và người tình, chúng tôi không hề đồng ý là mỗi người đàn ông có hai hình ảnh đó ở trong cuộc đời của mình. Ta phải thừa nhận một điều không thể phủ định rằng là tất cả những người vợ đã từng là người tình của người chồng của mình trong giai đoạn mà hai bên đang tìm kiếm, tìm hiểu để xác định một khế ước hôn nhân. Trong đó đó, vợ chồng đã trở thành là cái mấu chốt hòa thuận với nhau, xây dựng hạnh phúc cho mình và cho cả hai. Dĩ nhiên cũng có những cái tình huống cuộc hôn nhân đó đã được cha mẹ của hai bên sắp xếp, hay là có ông tơ bà nguyệt nào đó làm công việc môi giới giới thiệu để cho họ trở thành là vợ chồng của nhau. Thì dù sao đi nữa, trước khi đi đến cái phần hôn nhân đó, thì tối thiểu các cuộc hôn nhân sắp xếp vẫn có một cái thời gian tối thiểu để cho cả hai bên tìm hiểu ở trong một cái hoàn cảnh bị bắt buộc là chấp nhận ngay người đó, chứ không phải là một sự lựa chọn nào ngoài người mà cha mẹ mình đã mong mỏi. Thế vậy trong cái thời gian tìm hiểu để đến một cái cuộc hôn nhân chính thức được sắp xếp thì người vợ cũng đã từng là một người tình. Những người đàn ông nói chung là đóng mày râu đó thì thường đưa ra những lý do rằng là người tình khéo léo hơn, trong khi đó thì những người vợ đó thì vụng về, đặt nặng cái tính trách nhiệm lên trên quá nhiều, cho nên làm cho người đàn ông trở nên mỏi mệt, căng thẳng. Và trong một cái sự so sánh vô thức hay là hữu thức thì phần lớn những người đàn ông lại thích những cô tình nhân hơn là những người vợ ở trong gia đình của mình. Có người vẫn giữ được cái tính cách trách nhiệm ở một mức độ tương đối, là không ly dị vợ vì còn có cái mối liên hệ của con cái để nối kết cái trách nhiệm gia đình và xã hội. Nhưng cái tình yêu nồng thắm của một ngày nào đó trong quá khứ mà lẽ ra đó nghìn năm hồ thở mấy ai quên, thì bây giờ nó không còn là mặn mòi nữa, mà thế vào đó đó là hình ảnh bóng dáng của một người khác. Nó cũng là hấp dẫn, và thậm chí là nó vượt lên trên sự hấp dẫn so với cái cuộc tình của người vợ của mình dành cho những người đàn ông ở trong giai đoạn đầu. Thì trên nền tảng này đó, khi chúng ta phân tích về vai trò đó, chúng tôi xin đề nghị là chúng tôi sẽ đọc từng câu một được bao nhiêu hay bao nhiêu, rồi sau đó đó chúng ta sẽ tìm kiếm những cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta phản biện lại về cái tính đúng và sai được đặt ra, mà các đấng mày râu đó thường xem đó như là lý do rất là vững để mình tiếp tục năm thê bảy thiếp và ép cái quyền về phía bên vợ chính chuyên một chồng mà thôi. Thứ nhất đó, thì một số người đàn ông quan niệm rằng vợ và người tình đều vòi tiền của ta, nhưng sau đó người tình ra sức chiều chuộng trong khi vợ lại bắt ta rửa chén, làm các công việc gia đình. Câu nói này nó chỉ đúng với các mối quan hệ vợ chồng, trong đó người chồng đóng vai trò trụ cột kinh tế và ông là người nắm cái quyền chi tiêu tài sản và tiền bạc ở trong gia đình. Theo thống kê xã hội học đó, thì gia đình nào mà người chồng nắm tiền đó, cái cơ hội mà ông ta có tình nhân và những cái nạn bạo hành trong gia đình đó, nó sẽ cao hơn là những gia đình mà người vợ đó quản lý về tài chánh của cả hai. Người nam thì khi để chinh phục một người nữ ngoài vợ của mình đó, phải chứng tỏ cái tính ga lăng, ngoài việc đẹp trai, ăn nói hữu duyên, thì còn phải thể hiện mình là cái tàn cây để che và nâng đỡ cho một người nào đó. Cho nên nếu ông ta không có cái cơ hội để nắm giữ cái quyền chi tiêu kinh tế của gia đình đó, thì cái tính cách ga lăng đó sẽ không được các cô nàng trẻ hơn đó quan tâm, và do vậy cái cơ hội để bảo hộ hạnh phúc của gia đình sẽ được đảm bảo. Như vậy là trong cái quan điểm đầu tiên này đó, thì người ta vẫn còn sống ở trên cái nền văn hóa của châu Á quá nhiều, rằng người chồng và người cha phải là trụ cột kinh tế, và do vậy đó cái cơ hội đóng vai trò là gia trưởng đó, nó sẽ nặng và nhiều. Chính vì thế nó tạo ra một cái sự thách đố về đời sống hạnh phúc, mà theo Đức Phật đó, vợ và chồng đó phải có một cái vai trò ngang bằng với nhau trong việc chịu trách nhiệm giáo dục con cái và tạo dựng ra hạnh phúc cho cả hai và những đứa con. Trong kinh Đức Phật dạy tất cả những người con hãy quan niệm cha và mẹ là hai vị Phật ở trong nhà, gọi là hai vị Phật á, rồi chức năng hướng dẫn đời sống tâm lý, rồi hướng nghiệp đạo đức và văn hóa tâm linh á, là ngang bằng với nhau. Bởi vì không có Đức Phật nào cao, Đức Phật nào thấp. Do vậy đó, khi mà người chồng quan niệm vợ của mình cũng là một vị Phật và vợ cũng quan niệm chồng là một vị Phật, thì cả hai bên không thể ứng xử với nhau bằng những cái lời nó thuộc về phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si, vị kỷ, hay là có một cái hướng đề cao cái vai trò cái tôi của mình để khống chế cái tôi của người khác. Bởi vì các Đức Phật đã vượt qua cái tôi sở hữu, cái tôi tâm lý, cái tôi nhận thức, cái tôi thái độ, và phụng sự chúng sinh một cách là vô phân biệt. Như vậy là cả vợ lẫn chồng, tức là mẹ và cha, phải thương yêu con em của mình á một cách đồng đều, để cho không có một đứa nào nó có thể sanh khởi cái tâm ganh tị rằng là mình không được quan tâm một cách đúng mức. Trong khi đó chị hai hay là em út của mình á thì là được chăm sóc quá nhiều. Thế từ quan điểm đó thì ta thấy là cái vai trò bình đẳng về phương diện xã hội và gia đình á, giữa vợ và chồng phải được cắt nhắc ngang nhau. Trên thực tế đó thì rất nhiều phụ nữ ở châu Á sống ở trong nỗi khổ niềm đau bởi phân biệt đối xử, mà vai trò xã hội của họ nó không được thừa nhận một cách nghiêm túc. Chính vì thế mà những người chồng á, khi nắm được cái quyền kinh tế đã thể hiện cái tính cách gia trưởng, và do vậy họ đã vượt qua cái rào của đạo đức và đời sống tâm linh. Cho nên bên cạnh người vợ rất là chung thủy, hiền hậu, dễ thương, làm hết tất cả mọi thứ cho hạnh phúc của gia đình, họ vẫn đi tìm kiếm như là một cái phương tiện và cơ hội thỏa mãn cái tâm lý cái tôi, chinh phục người khác. Nhưng là không biết rằng là trong việc chinh phục đó, nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu có mặt. Tại sao người tình lại chiều chuộng? Là bởi vì trong các quan hệ đặt nặng về tiền đó, và đời sống kinh tế, hay là vai trò vị thế xã hội của người chồng, thì những cô tình nhân phải chiều chuộng hết mình. Vì cái mà cô ta làm đó không phải là tình yêu, mà là để đạt được cái nhân danh tình yêu đó là đời sống vật chất, mà có thể cô ta là không tìm kiếm ở một cái người xứng đáng hơn. Trong khi đó người vợ đó là quên đi, nghĩ rằng là đã trở thành vợ chồng của nhau rồi, thì những cái tình cảm ban đầu trong lúc mà tìm kiếm rồi chiều chuộng lẫn nhau đó đã được thay thế như là một cái tính trách nhiệm và bắt buộc. Cho nên là người vợ thường buộc ràng người chồng bằng những cái vai trò ở trong gia đình, mà cái cách nói đôi lúc nó không được khéo đó, có thể làm cho các ông chồng đó có một sự so sánh ngầm rằng là tại sao những người tôi làm việc tiếp xúc đó, thì họ là chiều chuộng tôi, còn ở nhà thì người vợ đó quá khe khắc là buộc mình phải để thế nọ. Cho nên nó thương tổn và nó thách đố với cái tôi muốn trở thành gia trưởng mà bây giờ nó không còn được nữa. Từ đó nó làm cho rất nhiều người đàn ông đó đi tìm kiếm để thỏa mãn rằng là tôi vẫn có một cái vai trò rất là quan trọng, ít nhất là trở thành là cái người nâng đỡ và quản lý cái người tình của mình. Trong khi đó ở nhà đó thì đã trở thành là kẻ phụ thuộc, vì người nữ tướng ở trong nhà của mình đó cao táng hơn mình. Cho nên từ cái quan điểm đó đó, chúng tôi xin đề nghị dựa trên tinh thần Phật dạy, chúng ta đổi ra người vợ đó lúc nào cũng phải sống với tư cách là người tình của chồng của mình. Chúng ta vẫn còn nhớ trong bài kinh tư cách của người vợ đó, thì tư cách thứ tư Đức Phật dạy nàng dâu Sujata của cư sĩ Cấp Cô Độc là con hãy sống với chồng con với tư cách là một người bạn tình. Ý nghĩa này nó rất là sâu ở chỗ đó, khi mà vợ và chồng xem nhau là người bạn tình đó, thì cái sự hấp dẫn cái thuở ban đầu lưu lương ấy nó vẫn còn rất là mãnh liệt, và hai bên lúc nào cũng chiều chuộng và làm hài lòng lẫn nhau. Cứ mỗi một cái cử chỉ nho nhỏ, người vợ hay là cái người tình mà hờn giỏi mình á, là người đàn ông á là phải thất điên bắt đảo, phải tìm cách chiều chuộng làm sao để giữ được trái tim của nàng. Vì vậy là khi mà sống là người tình á thì hầu như là hai bên sẽ rất là đẹp lòng của nhau. Cũng là một cái sự quan tâm, nhưng mà nếu ta chăm chóc người chồng đó quá mức thì làm cho ông ta có cảm giác rằng là mình á như là một đứa bé, và do vậy đó ông ta cảm thấy rằng là cái bản lĩnh của người đàn ông nó bị mất đi. Và càng nhận nhiều như thế thì ông ta càng muốn thể hiện ra bên ngoài xã hội rằng ông ta là một người đàn ông thật sự, bảo bọc, chăm sóc lại người khác. Cho nên ta thay đổi là cái việc mà áp đặt cái tính trách nhiệm trở thành cái thái độ làm đẹp lòng nhau. Dĩ nhiên khi mà khế ước hôn nhân giữa hai bên được thiết lập bởi luật pháp và sự chứng kiến của gia tộc họ hàng đó, thì cái trách nhiệm gia đình với tư cách là cha, là mẹ, là chú rể, là cô dâu, nó luôn luôn phải có. Trên cơ sở đó nó phát sinh ra cái trách nhiệm xã hội ở trong mối quan hệ làng xã, cộng đồng, quốc gia, nó buộc cũng phải có. Nhưng ta đừng có dùng những cái ngôn ngữ và thể hiện những cái hành động đặt nặng cái này nhiều quá, mà hãy tạo ra một cái ý thức làm đẹp lòng nhau để cho người đó tình nguyện thể hiện cái tính trách nhiệm này, thay vì nó là một sự bắt buộc. Mà lẽ ra trên thực tế về vì luật pháp nó là bắt buộc, nhưng ta phải thể hiện nó như là một sự tình nguyện. Ta chỉ cần đổi cái thái độ sử dụng ngôn ngữ thôi. Thí dụ như là thay vì nói là anh đi làm cái này, anh đi làm cái kia, cái người chồng cảm thấy rằng là mình bị quản lý bởi nội tướng. Trong đó các cô có quan hệ thân quen, sau đó nếu không thể dẫn đến là tình nhân đó, thì luôn luôn là thưa bẩm dạ trình, còn là làm hài lòng không. Cho nên ta đổi lại một cái câu nói rất là nhẹ nhàng: anh làm ơn giúp em làm việc này. Thì người chồng cảm thấy là mình là một người có cái vai trò được người ta yêu cầu, van xin, cầu khẩn vậy đó. Cho nên đó, khi mà thể hiện ra cái hành động đó, ông ta và anh ta có vẻ là cái tôi mình nó được thỏa mãn, cho nên làm một cách tình nguyện thôi. Ta chỉ cần thay đổi thái độ nhỏ thôi. Vì vậy là cơ hội làm cho người chồng không tìm kiếm những cái tình cảm bên ngoài mà vốn dĩ nó chỉ là rất là nhất thời, mà ngược lại nó còn bị móc túi, hoặc là nó dẫn đến một cái đi quá đà, quá xa, nó không có cơ hội diễn ra. Điều thứ hai, các đấng mày râu quan niệm rằng người tình chăm sóc, đắp khăn nóng, pha nước chanh khi ta lỡ sai xỉn, trong khi đó người vợ thì mắng nhiếc ta té tát. Thì cái quan hệ này là cái quan hệ mà nó đã đặt ra như là một chuyện đã rồi. Tức là bên cạnh người vợ thì người chồng này có thêm một người tình, một cách vô tình hay là cố ý. Và anh ta nó luôn luôn cảm thấy là nó có một cái sự so sánh kém và hơn trong tình huống giữa vợ và người tình. Thì theo tinh thần Phật dạy đó, so sánh nó luôn luôn lấy cái tôi làm cái cán cân, và dầu là kém hay là hơn đó, thì cũng chỉ xoay quanh cái trục xoay của cái tôi này. Mà cái tôi này là cái tôi muốn được thỏa mãn, muốn được phục vụ, muốn được chăm sóc, muốn được là các cái khoái lạc giác quan mình nó được bưng bít, giãn nở, thỏa mãn để hãnh diện và tự hào. Đó là một cái sai lầm rất lớn. Ta thấy trước nhất một người đàn ông mà sáng sai chiều xỉn, tối nằm lê liệt, ối mửa trong nhà, cái tư cách làm chồng, làm cha đã bị đánh mất. Thứ hai là mình sẽ không có được cái cơ hội để mà đoàn nguyên, sum họp, chăm sóc cho con cái được trưởng thành. Và thứ ba đó, tình trạng sức khỏe, gan, thận, bao tử, tim mạch đó, ngày càng giảm sút một cách nghiêm trọng, đến độ tự mình còn không lo được cho chính mình, huống hồ chi là lo cho vợ con. Do vậy cái tính cách trách nhiệm để sống gia đình và xã hội ngày càng cắt cánh mà bay. Do đó Đức Phật đã dạy điều đạo đức thứ năm: tất cả những người nam cần phải có ý thức bảo hộ sức khỏe thể chất của mình, để theo đó giữ vững và phát triển thể trí. Cho nên tình nguyện không uống rượu và các chất gây sai, bao gồm xì ke, ma túy, thuốc lắc và nhiều cái chất kích thích khác. Thì ai sống được cái quan niệm như thế và xem rằng nó là một cái điều khoản để bảo hộ hạnh phúc gia đình và bản thân mình, thì tính cách mà mong mỏi người khác đó là chăm sóc lo lắng cho mình nó không còn nữa, và do đó cái tôi đó nó sẽ không có cơ hội để được tăng trưởng theo kiểu mình ngày càng lún lút sâu ở trong con đường hưởng thụ. Trong mùa Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008 đó, thì chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần ở tại Hà Nội. Thì có một đại gia tới đặt điều kiện để bảo trợ cho những cái hoạt động về văn hóa và nghệ thuật của đại lễ, với điều kiện chẳng hạn như là cho phép ông gửi gắm một người nào đó vào ở trong những cái đoàn văn hóa và văn nghệ này. Thì khi mà mời chúng tôi đi uống nước ở trong một quán cơm chay đó, thì ông ta mới ngồi tâm sự rằng là ông ta thích những người tình hơn là người vợ hơn, là bởi vì đó vào trong cái quán bia ôm đấy, các cô phục vụ viên đó đã ra sức chiều chuộng, thậm chí là ngồi ổng ẻo rồi vuốt ve âu yếm, và làm cho những người đàn ông này đó thể hiện được cái tính ga lăng, bo tiền cho những cô tiếp đại viên như thế, và cảm thấy rằng là mình rất được hạnh phúc. Và ông còn đưa ra một cái lý do là nên để cho cái văn hóa bi ôm đó được phát triển, là bởi vì đó có những cái khủng hoảng của đời sống gia đình đó, nếu không được giải quyết mà nó không có những cái này để thỏa mãn đó, thì nó làm cho cái nạn bạo hành ở trong gia đình ngày càng nghiêm trọng hơn. Lý do thứ hai ông đưa ra đó là các chị em nữ này đó có ngoại hình đẹp nhưng xuất thân từ những cái gia đình rất là nghèo, mà thường đó ở những cái vùng thôn quê hẻo lánh, cho nên nếu không có một cái phương tiện để mà nuôi đó cho gia đình để vượt qua cái cơn khốn khó bằng cái nghề bi ôm, thì các cô này có thể còn tệ hơn nữa, trở thành là những chị em phục vụ ở lầu xanh thì sao. Cho nên nó vẫn là cái phương tiện tốt đẹp hơn trong cái tình huống không có một sự lựa chọn nào có thể khả di hơn để giúp cho những người này vượt qua được cái khó khăn về vật chất. Thì đó cũng chẳng qua chỉ là lý do thôi. Ta thấy là rất nhiều chị em nữ giàu rất là nghèo mà vẫn giữ được cho sạch và cho thơm, là bởi vì cái tiền bạc không phải là tất cả. Và cái đời sống vật chất đó, nếu ta thiếu thốn mà mình có được học tập và thực hành cái phương pháp tri túc, tức là hài lòng với những gì mà ta đang có trên nền tảng của nhân quả, với những nỗ lực chân chính mà ta không thể nào có thể đạt ở mức độ cao hơn được, thì ta hãy chấp nhận đó để ta không bị cái nỗi khổ đau của cầu bắt đất đó, nó ảnh hưởng chi phối và thương tổn tâm lý của mình, để dẫn đến cái tình trạng ta biện hộ cho những cái phá rào của ta về những cái nghề nghiệp mà Đức Phật cho rằng nó là không phải nghề nghiệp chân chính. Tại sao phải có bi ôm để chúng ta mới giúp đỡ một con người? Tại sao phải có những cái phục vụ để cho người đàn ông được thỏa mãn về cái khoái lạc giác quan? Thì lúc đó ta mới là bồi dưỡng cho một cái người phục vụ. Trong rất nhiều quốc gia, những cái điều như thế nó không hề có. Mà nếu mình muốn làm từ thiện để giúp cho những người này vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn, thì ta cứ làm một cách vô điều kiện đi. Cho nên đó, chẳng qua nó chỉ là một cái lời biện hộ thôi. Và dĩ nhiên là những người mà khó khăn về kinh tế đó, thì người ta ra sức chiều chuộng những đấng mày râu và khai thác cái yếu tố tâm lý ở nhà đó, các bà vợ là quên đi cái này và đặt cái tính cách trách nhiệm cao quá. Cho nên các người chồng đó thì hầu như là cần được là tăng bốc tán dương hơn là bị cằn nhằn. Do đó ta nắm được yếu tố tâm lý đó, thay đổi chút xíu là chuyển hóa các thói quen cằn nhằn, mạ lị, chửi bế người chồng, trở thành cái tính cách là thông cảm, để cho người chồng không cần cái nhu cầu đi tìm kiếm sự thông cảm ở người khác. Bởi vì khi về tới nhà, những cái khó khăn của công việc, những cái căng thẳng trong việc làm, những cái khốn khó mà người chồng phải vượt qua, mà nếu về nhà mà người vợ đó chỉ đem toàn là chuyện thiên hạ hay là chuyện chức nghiệp của mình, mà không có một cái chút gì để mà chăm sóc cho cái khó khăn của người chồng á, thì dần dà đó những người đàn ông thiếu bản lĩnh á sẽ đi tìm kiếm một sự cảm thông khác ngoài người vợ của mình. Lúc đầu như là một cái việc mà ngoại tình trai ở trong tâm tưởng đó, nhưng dần dà nó sẽ dẫn đến cái ngoại tình mặn. Đó là một cái khoảng cách mà cái bước chiều dài của nó đó nó chỉ nằm ở trên tơ tóc của nhận thức thôi. Vừa rồi chúng tôi đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ đó, có gặp một Phật tử nam, ông than giảng lắm. Ông nói là cái tiền lương của ông đó là thua người vợ, cho nên cái mặc cảm nó đã có rồi. Về tới thì người vợ còn nói nặng nói nhẹ, bà toàn là kể cái chuyện bệnh nhân của bà, vì bà là một bác sĩ. Nay thì bà kể cái ông quỷ nhân A đó bị ung thư gan rồi chết tới nơi mà vẫn còn ăn những cái thứ nghêu sò ốc hến và những cái loại cá thịt có quá nhiều chất sắt đó, dẫn đến cái gan nó hoạt động một cách y ạt mỏi mệt hơn. Thì mai đấy bà nói đến cái bà Nguyễn Thị Ba nào đó đang bị cái chứng đau nhức xương khớp thế này thế kia, thì hầu như là ngày nào bà chỉ đem cái chuyện bệnh nhân về nói, tội nghiệp cho ông A, tội nghiệp cho bà B. Ông chồng ông nói trong đầu nhưng mà không nói, dám nói ra, nói ra sẽ mắc cỡ. Bà biết tội nghiệp các bệnh nhân mà sao bà không biết tội nghiệp tôi, bà cứ nện tôi bằng cái câu cằn nhằn này trách móc nọ mà không thấy tôi đang bị khổ đau. Và cái mặc cảm là một người chồng mà lương thấp hơn người vợ, cái vai trò vị thế xã hội là thấp hơn người vợ một cái đầu, thì trong những cái tình huống hoàn cảnh gia đình như thế đó thì nỗi khổ niềm đau của người chồng nó nhiều lắm. Cho nên ta phải biết từ lúc kích thích cái tôi ở cái mức độ đừng làm cho người đó cũng cao, nhưng làm cho người đó được hài lòng bằng cách là ta phải là một cái người Bồ Tát Quan Thế Âm, biết nghe để hiểu, để ta có cái cảm thông. Thì vậy là trong những cái khốn khó khổ đau bất hạnh của người chồng đó, thì ta là cái người là tư vấn rất là hiệu nghiệm. Nếu mình không đủ sức thì mình đi tìm người khác để mình tư vấn, về mình tư vấn lại cho chồng. Như vậy là những cái khó khăn đó được tháo gỡ thì người chồng đâu cần đến một người khác để chia sẻ đâu. Do vậy đó là ông ta không có cái nhu cầu, cho nên cái tình chung thủy nó sẽ được gắn kết và làm lành hơn. Điều thứ ba, người tình nhìn thấy ta là líu lo như hát, còn vợ gặp ta là lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Bởi vì trong lúc mà muốn chinh phục lẫn nhau đó, người ta phải thể hiện hết tất cả các mặt mạnh của mình. Đối với người nữ, nào là cái sắc đẹp, nào là duyên dáng, nào là giọng nói rất là dễ thương, nào là tướng đi rất là ấn tượng, nào là cái sự ngoại giao rất là lịch thiệp, nào là những cái lời xin lỗi, nào là những lời lấy lòng, chứ không hề có những sự căng nhằn. Trong khi đó, khi trở về với vợ và con đó, thì ta thấy là đủ thứ chuyện than. Nay á, con mình bệnh, mai á, là nhà cửa phải đi đóng bảo hiểm, rồi tình trạng hư nước, hư điện, gạo lúa thóc, cơm ăn áo mặc, rồi chuyện học hành của con cái, nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Dần già là làm cho người vợ nó cứ phải lẳng quẳng và quay quẳng ở những cái thứ này, cho nên khi mà nói ra nó toàn là những cái điều mà người chồng phải lo như là một cái bổn phận, rồi không có những cái lời lẽ để cho cả hai cùng được hạnh phúc ở trong việc chăm sóc con cái. Ta chỉ cần thay đổi thái độ thôi, thay vì mình thấy cái việc mà lo lắng như thế là một cái trọng trách và nó làm cho mình mỏi mệt, đổi lại một trách nhiệm là ta sanh ra đời làm những việc khó làm, là những việc có ý nghĩa để phục vụ hạnh phúc cho thai nhân, mà đây là con và chồng của mình, thì ta đâu có phải nặng lề, ta đâu có phải cằn nhằn, ta đâu phải nhăn nhó, ta đâu phải căng thẳng, ta đâu phải mỏi mệt, mà thay vì đó là những cái nụ cười, niềm vui để ta vơi đi những cái sự bất hạnh trong cuộc đời. Chỉ vậy là giữa ta và cái người tình trong tương lai có thể có của người chồng đó, thì cái cán cân nó đặt nặng ở phía bằng phần mình nhiều hơn. Bởi vì mình ứng xử quá hay, ở trong nhà là tất cả mọi thứ được ngăn nắp, con cái được giáo dưỡng, ngoài vấn đề giao tế tình làng nghĩa xóm đó, thì người vợ đã chu toàn, ai cũng cảm thấy hài lòng và thấy rằng là cái người vợ của mình đó là một cái người rất là ấn tượng và đáng noi theo, thì không có lý do gì người chồng mình đi phải đi tìm kiếm một người khác để tâm sự giải bày. Rất nhiều người trong chúng ta đã có một thói quen là khi cái mối quan hệ giữa người vợ hoặc là chồng của mình hay là người bạn bạn đời đó có một sự hụt hạc nào đó, thì đi tâm sự với một người khác giới phái, bởi vì cái người đó sẵn sàng lắng nghe ta, chia sẻ ta, giải bài với ta, rồi tư vấn cho ta nhiều cái điều hay để vượt qua, toàn là những nền tảng của sự thông cảm. Thì dần dà đó, cái sự thông cảm này nó nối kết trở thành cái tình yêu ngấm ngầm mà ta là không hay không biết, bằng một cách rất là vô thức. Cho nên rất nhiều cái đổ vỡ của đời sống vợ chồng đó, là do đi tìm kiếm những người tạo ra sự cảm thông trong nghệ thuật tư vấn. Mà lúc đầu đó nó như là một cái sự va chạm vào cái tính cách tội nghiệp và thương tình của người được yêu cầu tư vấn đối với cái người đang lâm một cái hoàn cảnh cần có sự tư vấn, và càng chinh phục để thỏa mãn cái nhu cầu tư vấn đó thì cái tình yêu đó ngấm ngầm lại được phát sinh. Cái đó đó theo tinh thần của nhà Phật nó là ngoại tình trong tâm tưởng, một cách rất là thầm lặng mà rất nhiều người không nhận diện ra. Đến một lúc nào đó khi cái khổ đau trống vắng và nó cô đơn mạnh quá đó, nó trỗi dậy mà sức chịu được con người không vượt qua nổi đó, thì cái thiện cảm ở trong sự tư vấn nó trở thành một cái tình yêu. Và nếu cái người kia không nhìn thấy được cái giới hạn của sự tư vấn, tấn công trước thôi, là cái người đang bị cô đơn này sẽ bắt đầu chấp nhận nó như là một sự bù đắp lại, và dẫn đến sự phá vỡ cái hạnh phúc của đời sống vợ chồng. Cho nên ta thấy là cái nhu cầu thay đổi cái việc gây nỗi buồn trên cái tính cách trách nhiệm của đời sống cha mẹ đối với con em, bằng một cái thái độ là tạo niềm vui ở trong các việc làm này. Chỉ cần khởi một cái tâm niệm có được cái niềm vui trong việc phục vụ thì cái hạnh phúc đó sẽ lớn hơn nhiều lắm. Ví dụ là cái phân công công việc và tính chức năng ở trong gia đình đó, người chồng đó, là làm 6/10, người vợ làm 4/4. Hôm đó đó người chồng bị bệnh hay là người chồng đi công tác xa, như vậy là người vợ phải gánh lấy hết cả là 10/10. Thì thay vì đó ta buồn, ta nói là bữa nay đó ta phải làm việc quá nhiều, thì người vợ hay là người mẹ đó hiểu được tinh thần Phật dạy, nhất là hạnh nguyện Bồ Tát đó, phải tâm niệm như thế này: hôm nay ta may mắn quá có được cơ hội phục vụ cho con cái của mình được 100%. Như vậy là cái phước chăm sóc cho con em á, nó được trọn vẹn như ý muốn của mình, mà trước đây mình phải bất đắc dĩ chia sẻ với người khác. Như vậy nó trở thành một cái thái độ là tình nguyện và tìm niềm vui trong sự phục vụ này. Và ngược lại, nếu người chồng phải lo khi người vợ mình phải làm một công việc gì ở xa hay là do bệnh, ta cũng có một cái tâm niệm tương tự, thì lúc đó đó cái việc lo lắng trong gia đình nó không còn là một cái nỗi nặng nhọc để ta phải cào nhào căn nhằn, để tạo ra nỗi buồn ở trong sự phục vụ nói chung. Điều thứ tư, người tình gọi điện thoại di động cho ta khi cần, trong khi người vợ đôi lúc không cần và không có việc gì cũng gọi .. để kiểm tra. Ta thấy là cái yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng mà nhiều người đàn ông muốn tìm kiếm người tình á, là lúc nào những cái cô nàng đang muốn thỏa mãn trong cái quan hệ tạm gọi như là mua bán đi, một bên đó là bán tình, một bên đó là cung cấp các cái dịch vụ để thỏa mãn lẫn nhau, thì cái bên mà cung cấp các dịch vụ đó của tình cảm đó, sẽ phải làm cho người kia thỏa mãn, gọi điện thoại rồi hỏi thăm, rồi quan tâm, rồi chăm sóc, rồi hỏi han nhiều lắm. Do đó thì người vợ khi gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu, hết giờ làm rồi mà không chịu về nhà, con đang chờ, cơm nguội lạnh hết trơn, ông làm gì vậy, làm nó mới tụi thưa à. Ông nghe cái ông thấy nó mỏi mệt căng thẳng quá trời. Mà lúc đó nếu một cái câu cú điện thoại của một cái người có thiện cảm với anh ta gọi, sao công việc của anh bữa nay em biết là nó mỏi mệt lắm phải không, rất tiếc là em không thể có bên mặt anh để mà lo một phần phụ giúp đỡ cho anh, nên là mong anh xem rằng là em là người đang đồng hành, do đó cứ nghĩ đến em thì mọi việc nó bớt đi căng thẳng. thì lúc đó ta thấy là có một sự so sánh sẽ được diễn ra liền. Người vợ cằn nhằn lấy tính trách nhiệm để mà khóa ta lại, bó buộc ta và làm cho chúng ta trở thành như là một cái người vô dụng. Còn cái người mà quan tâm thiện cảm với ta, và nhất là những cô thư ký riêng đó, hầu như là làm cho mình cảm thấy là nhẹ nhõm, căng thẳng, bớt đi những cái căng thẳng vô cùng. Cho nên trong những cái tình huống đó, ta phải đổi cái thái độ là bỏ tính cách kiểm tra mà thay thế vào đó là sự chia sẻ cái trọng trách để giúp cho người chồng phóng thích cái căng thẳng trong công ăn việc làm đối với các mối quan hệ trực tiếp hay là gián tiếp của ông. Dĩ nhiên là ta có tình yêu nhiều ta mới kiểm tra, và ta sợ là người đó đó không còn là cái của mình nữa. Về phương diện hôn nhân, Đức Phật dạy trong điều đạo đức thứ ba đó là không chấp nhận một cái hình ảnh dù trong tư tưởng của một người thứ ba, bởi vì nó sẽ phá vỡ hạnh phúc gia can của cả hai. Nhưng nếu như ta chỉ biết nói và những cái lời toàn là kiểm tra, thậm chí có nhiều người vợ đó thuê các cái dịch vụ thám tử tư đi rình người chồng của mình, sáng mời ông đi đâu, đi với ai, cô nào, làm việc gì, chiều tối cũng như thế, vừa tốn tiền mà mất hạnh phúc gia can. Có những lúc á, nếu người chồng của mình có ngày nhảy sào mà mình không biết á, mình hạnh phúc hơn là biết chuyện đó. Mà nếu ổng sau cái nhảy sào đó ổng biết hối lỗi hồi đầu thì có sao đâu. Chứ nhiều người không thể nào tha thứ được, dù là một cái chuyện rất là nhỏ. Rồi đó, cái biết này nó dẫn đến một cái tình trạng là phá vỡ hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên á, ta thay thế cái thái độ thám tử tư trở thành một thái độ quan tâm và chăm sóc. Mỗi khi gọi thấy người chồng chưa về nhà sau cái giờ mà lẽ ra ông ta phải có mặt để có được cái tính cách đoàn viên sum họp gia đình, thì người vợ hỏi: anh ơi, biết là công việc của anh nhiều lắm, nhớ làm gì làm đừng quá sức nha, làm chừng nửa tiếng rồi hít thở, tập thể dục 5-10 phút rồi sau đó làm việc lại thì sức khỏe mới có. Vợ mẹ con em ở nhà đang chờ anh, cái bố có bữa cơm chiều rất là ngon, rồi hôm nay nó có cơm chay vì ngày rằm nè. Ta phải nói những cái lời mà người chồng nghe tới là thấy mát ruột liền, cái những căng thẳng nó sẽ tan biến hết. Thì đâu có lý gì mà ông ta phải đi tìm một cái chỗ nào khác để đắp vào những cái khoảng trống hay là những cái nhu cầu mà ông ta cần có mà là không có trong cuộc đời. Điều thứ năm, những người đàn ông ngoại tình có lý do biện hộ là người tình luôn tìm ưu điểm của ta để khen ngợi, trong khi người vợ lại thích xăm soi khuyết tật của ta, chẳng hạn như là kể khổ đau vân vân về bản thân của họ. Ta thấy ở đây là cái sự xăm soi và khen ngợi đó, nó trở thành là cái đối lập với nhau. Những người trợ lý cho chồng của mình thấy chồng của mình có một vai trò lớn và muốn được thăng tiến, phải làm sao lấy lòng. Lấy lòng là phải khen tăng bốc, mà người đàn ông á, phần lớn là thích cái tôi của mình nó được trương sinh để thể hiện cái tính cách là anh hùng và bản lĩnh. Trong khi đó là người vợ đó thì được gọi là nội tướng mà, cho nên giàu là ông chồng của mình ra ngoài chiến trường cầm binh nắm tướng đến hàng ngàn người, nhưng mà về nhà cũng bị người vợ là làm chủ, cho nên là cái ức chế tâm lý này lúc nào nó cũng có. Nhưng mà phải là như thế thì phần lớn tình huống các đời sống gia đình mới được hạnh phúc. Chứ nếu mà ở nhà mà người chồng mà nắm hết toàn bộ các thứ đó, thì lại khó ổn định lắm. Tại vì nó lại phát sinh cái tính cách gia trưởng thì nạn bạo hành cũng theo đó mà có mặt. Do đó đó là ta phải tìm những ưu điểm để khen. Còn khi mà góp ý người chồng á, ta góp ý khi anh ta có mặt một mình đó, đừng góp ý trước mặt con cái, đừng làm cho anh ta phải mất mặt với bạn bè rồi họ tập hai bên, hay là thuộc hạ người làm việc chế chướng của chồng mình. Là bởi vì mỗi khi mà người chồng bị tự ái rồi đó thì cái cơ hội hàn gắn nó sẽ khó. Người chồng á, thì thường thích đính hôn với những người vợ thua kém mình 5-7 cái đầu, nghèo hơn mình á đến hàng 100%. để thể hiện cái tính là hào hoa, bao bọc, nâng đỡ, che chở để giữ người đó và không để cho người đó bị mất vào một người khác. Còn trong khi đó là người nữ là có tính cách nương tựa, muốn nương vào những người thành công hơn mình, thông minh hơn mình, giỏi giang hơn mình, bảo bọc được cho mình để cho hạnh phúc nó mới được lâu dài. Cho nên khi mà người nữ đó hơn người chồng về phương diện xã hội, thông minh hơn người chồng đó, nếu không khéo léo đó thì làm cho cái tôi của người chồng bị thương tổn. Do vậy đó là người chồng khó có thể được hạnh phúc với ta một cách lâu dài. Cho nên ta phải tìm kiếm những cái điểm tích cực của người chồng để khen ngợi. Còn những cái điểm bất đồng giữa ta và người chồng, nếu nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc chung thì ta phớt lờ đi, đừng có đòi hỏi một cách quá mức, cũng đừng thần tượng ở người chồng của mình và lý tưởng hóa để tạo ra những sự căng thẳng. Khi nhìn thấy người chồng không đạt được những cái nhu cầu mà ta đang muốn đó, thì cái nỗi khổ niềm đau đó nó không trổ dậy với chúng ta, để dẫn đến cái tình trạng ta không có than vãn người chồng thế này người chồng thế kia, mà chấp nhận và hài lòng ở mức độ tương đối. Cái đây về hôm á thì có một thiếu phụ dẫn đứa con tới và than vãn rằng là chồng của tôi đó sao vậy, đã thờ ơ quá, anh lớn tuổi hơn tôi đến 16 năm. Lẽ ra đó thì về phương diện tâm lý, người chồng lớn tuổi sẽ chăm sóc lo lắng cho người vợ của mình, nhưng ngược lại đó thì cô vợ trẻ này đó lại lo lắng chăm sóc cho ông chồng cả trăm điều. Tiền á, lương á thì người vợ tạo ra nhiều hơn, người chồng thì thất nghiệp, nhưng ông chồng lại là cái người nắm kinh tế. Rồi ông ta đó là tính từ ly từng tí, hôm nào vợ về đưa tiền lương mà không đủ, ông ta hỏi là tiền lương này cái tiền đi đâu mất tiêu, hoặc là đi chợ búa mua 10 thứ mà quên đi có 6 thứ, mà số tiền là chi tiêu cho 10 thứ thì ông ta lại hoài nghi thế này thế nọ. Cho nên nỗi khổ niềm đau của người vợ dâng trào nhiều lắm, cho nên là người vợ lúc nào cũng cào nhào, thấy cái tính cách của ông chồng này nó hơi quá quắt, chi li chi tiết quá, còn hơn là người nữ. Cho nên sống trong cái hoàn cảnh như vậy là cả hai đều không thấy hạnh phúc. Thì chúng tôi mới hỏi cô là người chồng có ngoại tình hay không, thì cô ta nói là chuyện đó là hoàn toàn không có. Cái số tiền đưa bao nhiêu là vài tháng sau nó còn đủ bấy nhiêu, chứ không có bị thương tổn mất mát đi đồng xu các bạc nào. Thì như vậy là trước nhất ta có được cái niềm vui. Cái thứ hai ta biết rằng là những người đàn ông đó mà quá kỹ lưỡng ở trên bàn đó, là nó đâu đó nó ngăn nắp thẳng tắp trong ngoài áo quần đứng đắn đó, thì những người đó rất là chi tiết quá về các vấn đề, cho nên dễ dàng có khuynh hướng và tâm lý xăm soi. Như vậy ta biết được cái cá tính này, và dĩ nhiên là cũng rất là khó trong một vài năm ta có thể chuyển hóa được cái cá tính kia. Cho nên ta làm quen và sống chung với cái cá tính khó chịu này, để ta khỏi phải cào nhào cằn nhằn xăm soi về những cái khuyết tật mà người chồng của ta không thể nào vượt qua ở trong một thời gian ngắn, để trước nhất ta tự trị liệu tâm lý của mình. Thứ hai, nếu người chồng chăm chút đó là có một cái mối quan tâm về đứa con thì ta cũng có được một cái nỗi an ủi rồi, mặc dù không biết chăm sóc mình nhưng mà biết chăm sóc đứa con. Thì cô ta trả lời là chồng cô thuộc về cái mô típ người như thế thì ta cũng cảm thấy là đỡ. Chứ còn nếu không biết chăm sóc mình mà chăm sóc một người khác thì mới mệt, không à. Còn chăm son thì nó là hoa trái của thương yêu của hai bên thì nó không quá đáng lắm. Như vậy là tính cách của người này nó có một cái phần vị kỷ, biết lo cho bản thân mình và thích được người khác lo hơn là tự thân mình lo cho một người nào đó. Ở đây là cái người vợ trẻ đẹp hơn mình, cho nên cứ hài lòng và cứ tạm chấp nhận là cái cá tính kia đó nó có một cái giới hạn, mà cái sự nỗ lực để giúp cho người đó vượt qua đòi hỏi đến cái tính thời gian và sự kiên nhẫn. Cho nên trong lúc mà người kia chưa chuyển hóa được thì ta phải làm hòa và sống chung với nó, thì cái tính mà xăm soi nó sẽ mất đi. Cho nên ta tìm cách để khen ngợi và khích lại. Ví dụ khi thấy người cha đó, chúng ta là chồng của mình, chăm sóc đứa con thì mình phải khen: trời, bữa nay anh giỏi quá, anh làm cái việc này mà đã lúc đó em không nghĩ ra được, em có muốn làm mà làm cũng không thành công được như anh đâu. Thì như vậy là cái người chồng cảm thấy như thế thì cảm thấy hạnh phúc. Rồi đôi lúc mình phải giả vờ là mình bị bệnh mà trên thực tế mình không bị bệnh, để cho ông ta phải chăm sóc mình. Đừng có giả vờ mà bệnh lâu dài, ta tìm cái cách nào đó. Với lúc giờ giả vợ là cái tay mình bị đau nhức khớp, dĩ nhiên là những cái bệnh mà thấp khớp hay là thoát vị đi điểm phải coi vào cái hình cộng hướng từ mới rõ. Mình giả vờ đi, nói bữa nay em bưng nặng quá, ẩm đứa bé nó đau nhức quá, em cầm cái ly được, anh cầm cái ly đỡ cho em uống đi. Thì người chồng làm cái đó một cách bất đắc dĩ, nhưng từ từ đó khi mà nhận thấy là cái hạnh phúc của người vợ khi được người chồng chăm sóc, thì anh ta sẽ bắt đầu thay đổi bằng một cách vô thức cái cá tính quá quắt của mình, chỉ biết được người khác chăm sóc chứ không cảm thấy hạnh phúc khi chăm sóc người. Thì dần dà nó sẽ tạo ra một cái thói quen mới. Thì thay vì ta chứ ngồi cào nhào cằn nhằn chồng tôi tại sao không được thế này không được thế kia, thì ta hãy tìm cái cách để làm cho ta làm quen với cái phong cách chăm sóc, thì gia đình sẽ được hạnh phúc. Điều thứ sáu, những người đàn ông ngoại tình lý luận rằng người tình không bao giờ so sánh ta với người đàn ông khác, trong khi vợ lại hay đem ta đối chiếu với ông chồng của bà hàng xóm. Trong mối quan hệ vợ và chồng, không phải riêng người nữ hay là người nam, bất cứ ai đem người bạn đời của mình so sánh với một người khác ở mức độ là chứng minh người đó kém hơn cái người được so sánh, thì hạnh phúc đó trước sau gì cũng đổ vỡ. Nhất là so sánh về sắc đẹp. Những người đàn ông mà so sánh vợ của ta kém đẹp, kém duyên hơn là vợ của ông chồng hàng xóm, thì trước sau gì ông chồng này cũng ngoại tình, vì cái mối quan tâm của ông ta là sắc đẹp. Nếu bà vợ so sánh rằng là chồng của tôi không có quan chức, tiền lương thấp hơn, tính ga lăng kém hơn cái người ABC chồng của một cái cô nào đó, thì như vậy cái mối quan tâm là cô này thích được ga lăng chăm sóc bảo bọc, mà người chồng vì những cái lý do về sức khỏe chẳng hạn, cái việc làm ăn chẳng hạn, không thể hiện được điều này, thì trước sau gì người vợ đó nếu không ngoại tình thì cũng sống ở trong nỗi khổ đau của sự uất hận. Do đó khi ta đã chung sống với một người nào đó rồi, nếu không có những lý do quá đáng để ly dị, thì ta tạm chấp nhận bằng sự hài lòng với cái hoàn cảnh mình đang có. Cái đó đó được kinh Tạng Bali dạy là trong mối quan hệ với người khác giới khoái ngoài chồng và vợ hôn nhân chính thức, thì những người cư sĩ tại gia không nên nắm giữ tướng chung và không nên quan tâm về tướng riêng. Nắm giữ tướng chung á, nó thuộc về cái hình thù vóc dáng của giới tính, của giới phái, hay là của từng chủng tộc, của từng quốc gia. Ví dụ người nam thì có vóc dáng hình thù đối với người Việt Nam đó là cao 1.7 là trung bình, hay là 1.6 là trung bình. Rồi da vàng, mũi tẹt, tóc đen. Còn đối với người phương Tây thì là 1.8 là trung bình, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, cao ráo, bảnh bao, là giao tế, lịch sự, vân vân. Thì những cái tướng chung đó, đó nó trở thành cái cộng nghiệp của một cộng đồng và một dân tộc. Thường ta quan tâm đến cái tướng chung đó, đó nó cũng làm cho mình dễ dàng so sánh với cái ông chồng hay là bà vợ của mình, và từ đó ta dễ dàng đánh mất cái sự chung thủy ở trong đời sống về sinh hoạt vợ chồng. Cái tướng riêng lại càng nguy hiểm hơn. Cái biệt nghiệp á, nó thường làm cho con người đó đê mê, thất điên và bắt đảo. Có người đó thương một cái cô nàng nào đó chỉ vì cô ta có cái đồ kiền đó, nũng nịu đồng tiền đó, hay là có một chiếc răng khểnh, hay là có một cái cặp mắt bồ câu sống mũi dọc dừa, hay là một cái lời nói nó có vẻ là nó đi ngọt liệm vào bên trong tâm, hay là cái tướng đi yểu điệu như thế nào đó, hay mái tóc thề vân vân, hay là một cái làn da đặc biệt, hoặc là một cái ánh mắt gọi là đắm tình chết người vân vân. Hoặc là những cô nàng thiếu kinh nghiệm đó, thích một người đàn ông từ bẩm trợn dữ dằn mạnh bạo, nghĩ rằng đó là cái nam tính mà mình đang cần có để bao bọc chở che cho mình. Thế là một cái đặc điểm nào đó mà mình cảm thấy bị ấn tượng, thì rõ ràng nó dẫn đến cái sự ngoại tình trong tâm tưởng rất là dễ. Mà từ ngoại tình trong tâm tưởng cho đến ngoại tình thật đó, nó chỉ cách nhau ở trong cái nhận thức của sự làm chủ tâm hay là đánh mất sự làm chủ tâm mà ra. Do đó Đức Phật dạy là không nên nắm giữ tướng chung và không nên nắm giữ tướng riêng. Đó là về hình sắc. Còn đối với âm thanh rồi mùi vị, mỗi một người nó có cái mùi khác nhau. Có người là thích cái mùi thế này, người thích mùi thế kia. Rồi là cái khẩu vị thì hầu như đó là mỗi một người nó có một cái khả năng sở đoản hay sở trường về vấn đề nấu nướng, phục vụ, vân vân. Nói chung là tất cả các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều tạo ra những cái gu của nó, mà đúng với cái gu đó dẫn đến sự chấp trước, tham đắm, đến tư hữu hóa và chiếm hữu nó, trở thành cái sở hữu của mình, là một cái phản ứng kéo theo với nhiều cái chuỗi mắt xích. Và do vậy ta không có để ý để tứ về tướng chung tướng riêng của người ngoài vợ và chồng, thì cái sự chung thủy của ta nó sẽ được đảm bảo, vì ta sẽ không có cơ hội để so sánh và đối chiếu. Thì trong tình huống đó, Đức Phật dạy chúng ta người nam chỉ hiểu đơn thuần là một người nam, người nữ chỉ hiểu đơn thuần là một người nữ, người lớn tuổi ta hiểu là lớn tuổi, người trẻ tuổi hiểu là trẻ tuổi, lớn tuổi từ 20 trở lên ta xem như là cha, chú, thím, mợ, dì, cô, cậu. Còn nhỏ tuổi từ gần 20 tuổi trở lên thì ta nghĩ như là con cháu chích của ta. Do đó cái tình cảm nó không có cơ hội để phát sinh. Và do vậy đó, cái sự so sánh đối chiếu về giới tính ngoài những vợ và chồng của mình thì cái cơ hội ngoại tình nó sẽ không có mặt. Điều thứ bảy, vợ thường tìm hiểu nguyên nhân tại sao ta vui, trong khi người tình quan tâm đến việc vì sao ta buồn. Đây là một cái tâm lý hết sức là tế nhị. Cái vui đó được quan tâm đó, thì nó bị chia sẻ chứ mình hưởng một cách không trọn vẹn, phải không ạ? Ví dụ như người nào mới trúng số độc đắc, mình lại nói tôi xin chia vui với ông bà thì mình ăn ké người ta rồi. Mà nếu người đó chưa sẵn lòng chịu sự chia vui thì rõ ràng là cái vui đó nó bị thách đố, nó bị giành giật. Còn trong cái nỗi buồn mà nó đau cùng tột đó, mà nếu người vợ không biết quan tâm và chia sẻ mà để cho người khác chia sẻ đó, thì cái tình cảm dễ dàng phát sinh. Cho nên người vợ đó phải đóng vai trò là người tình. Cho nên bên cạnh cái sự chia vui thì ta phải sẽ buồn nữa. Sẽ buồn nghĩa là ta gánh vác bớt đi cái phần buồn của người chồng, để cho người chồng đó đủ sức đứng dậy trong cuộc đời. Và tương tự đó, người vợ của mình thì mình cũng phải gánh vác cả vui lẫn buồn. Là người nam á, thì ta gánh vác nhiều hơn cho người nữ, vì cái sức của người đó yếu, cái năng lực chịu đựng của người đó nó không bằng. Như vậy ta phải có cái bản lĩnh hy sinh, chịu đựng, chia sẻ, lo lắng, chăm sóc. Và là một người đang rơi vào những cái tình trạng khó khăn, khổ đau đó, thì ta đừng quá trông mong vào sự giúp đỡ của người khác, mà hãy tự mình thắp bước lên mà đi. Hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không nương tựa vào một người nào khác. Ta với tư cách là vợ hay chồng cần phải có thái độ tâm lý này để mà tự giải quyết các vấn đề, để từ đó cái tâm lý của mình nó không bị yếu mềm để cần đến cái nhu cầu giúp đỡ của cái người ngoài vợ hay là chồng. Cái tâm lý yếu đó nó là một cái tai hại về phương diện ngấm ngầm. Chỉ cần yếu dạ, yếu lòng một chút xíu thôi, sự chăm sóc lo lắng trong lúc ta đang bị khốn khổ đó là người ta rất là dễ có thiện cảm và phát sinh ra tình yêu. Cho nên ta phải để ý khi mà những cái biểu hiện sắc mặt của người vợ hay người chồng nó không được bình thường, hoặc là về biếng ăn không quan, không thiết, không để ý địa tứ về chuyện ở trong gia đình nữa, mà đang đâm đâm chiêu chiêu về một chuyện gì đó, thì ta biết rằng là người chồng mình đang có vấn đề. Có thể là bị căng thẳng quá mức, có thể là bị thương tổn, có thể là bị ảnh hưởng về cái vai trò xã hội, có thể là một cái khốn nạn nào đó đang diễn ra. Ta phải tìm hiểu giải bài một cách có nghệ thuật để cho người chồng hay người vợ mạnh dạn chia sẻ cái nỗi đau này. Thường cái nỗi đau nó có cái nhu cầu để phóng thích. Ta thử quan sát một cái người mà bị đau nằm bệnh ở trên giường đó, cái tiếng rên la là cái phương tiện để làm cho cái nỗi đau nó giảm đi một phần nào. Hoặc là bấu vào thành giường, ôm cái gối ghi chặt vào trong cái bụng của mình, hay là đôi lúc đập ở trên giường, trên gối bịch bịch bịch, hay là đập vào cơ thể, thì ta biết là nó là một cái cách để mà phóng cái nỗi đau. Thì cái nỗi đau về tâm lý nó có nhu cầu cao và nhiều hơn cái nỗi đau về vật lý. Cho nên nếu vợ hay chồng của mình đau mà mình không quan tâm gì hết, mà cứ làm lơ, ông đau gậy ổng chứ, ông chưa chết thôi, chù ổng chết rồi sớm nữa. Có nhiều người vợ mà hận người chồng của mình á, thì nhân cái lúc mà ổng đau, thay vì mình chăm sóc ổng thì ổng sẽ suy nghĩ lại, à như vậy vợ của ta luôn luôn chung thủy trong những lúc ta vui và ngay những khi ta buồn, ta đang cần có cái người bên cạnh nhất, thì người đó không bao giờ là không có mặt. Còn trong khi đó những người tình á, khi ta vui, ta thành công, ta có tiền, ta có vai vế thì đến bên ta, còn lúc ta đau khổ thì không có ai màng đến hết. Thì như vậy là người vợ phải khéo léo ở chỗ này. Bởi vì phần lớn những người đàn ông á, dễ dàng tạo cái thiện cảm đối với ai chăm sóc cái cơ thể vật lý của mình, chăm sóc cái nỗi đau của mình, chăm sóc cái bội tắc của mình. Vì bởi vì phần lớn người đàn ông là thích cái sự ủng hộ và đồng tình. Thậm chí là những cái ủng hộ đồng tình sai, ông ta vẫn hài lòng, anh ta vẫn cảm thấy thoải mái. Cho nên trong nỗi đau cung cực đó, ta phải có bên cạnh, nhất là những lúc mà đang nằm giường bệnh đó, ta phải chăm sóc, lo lắng, và thậm chí có phải ngừng việc làm một thời gian, ta cũng phải. Chứ mà không để cho người khác thay thế vào cái chỗ lo này đó, thì cái tình cảm nó bị thương tổn rất là nhiều. Còn về bản thân của từng người đó, ta phải tự lập để ta không có bị thiếu thốn sự được quan tâm và chăm sóc, thì cái sự chia sẻ về tình cảm dẫn đến chia sẻ về thân thể nó sẽ không có mặt. Điều thứ 8, những người đàn ông ngoại tình thường lý luận, khi giận nhau, người tình tìm cách làm lành với ta, còn với vợ, ta phải xuống nước nhỏ, năn nỉ bả trước. Rất nhiều chị em nữ rơi vào cái tình huống này, vì nghĩ rằng là mình là cái phận đào tơ, liễu yếu, và là một người chồng á, là phải thể hiện sự anh hùng. Giả sử tôi có lỗi đi nữa, anh phải xin lỗi tôi trước chứ, tôi phải có giá thì tôi mới sống. Còn tôi mà đi xin lỗi trước là ông này ông sẽ lấy cái thế gia trưởng, thừa thắng xông lên đó, là không xong. Chính vì cái quan niệm sai lầm đó mà rất nhiều người vợ đó đẩy người chồng của mình cho những người tình, tức là cúng dường không đốt nhang. Khi mà tu học Phật rồi đó, ta phải thực tập hạnh Bồ Tát. Đó lúc mình không có lỗi, mà phải biết rằng là cái người chồng mình hiểu lầm, cần đến một cái sự giải thích đó, thì ông ta không lắng nghe vì không có thể cơ hội và thời gian để làm việc đó. Ta chỉ cần xin lỗi một câu đó, ông ta cảm thấy thỏa mãn. Và những người đàn ông đó, luôn luôn là thích đó, là cái bản lĩnh của một cái người là trao tặng hơn là tiếp nhận đó. Cho nên mình giả vờ như mình có lỗi để cho cái lỗi đó được vượt qua, thì ông ta sẽ quay về với chính mình. Dĩ nhiên đó, không phải lúc nào ta cũng làm như thế. Làm như thế thì ông ta từ sai đến sai nhiều hơn là không được. Ta phải khéo léo. Có những cái chuyện hờn giỏi, ví dụ như là vợ và chồng bất hòa với nhau vì cái cách là lo cho con đi học. Tháng 9 là năm học mới diễn ra tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như là người vợ đó thì muốn cho con mình học ở trường trường chuyên. Người chồng á, thì muốn á, là để cho con mình chọn lựa cái trường mà nó muốn. Trong khi đó ta đã khuyên, ta đã giải thích cái ưu điểm, cái khuyết điểm, cái nên mà không nên mà con ta vẫn chọn, thì dĩ nhiên có lẽ nó có lý do của nó. Ta cũng nên tôn trọng vì nó sẽ sống với ngôi trường đó chứ không phải là bản thân của chúng ta. Miễn là cái sự trên lệnh nó không quá nhiều, ta ở mức độ vừa phải, thì sự chấp nhận đó vẫn có thể được phép. Như vậy là đừng vì thế mà để cho sự bất hòa. Ta để dành phần thắng cho người chồng trong tình huống này, nó có lợi lạc cho cả gia đình hơn là ta dành cái phần buộc ông chồng phải chiều chuộng, hài lòng với cái quyết định và quan điểm của chúng ta. Bởi vì người chồng rất dễ dàng bị mặc cảm khi phải bị thua kém người vợ của mình. Phần lớn các tình huống là như thế. Dĩ nhiên những ông chồng sợ vợ đó thì người vợ mình quản lý như chừng nào thì ông ta lại thích chừng đó, không sao hết. Tùy theo tình huống, cái mô típ chồng của mình là dạng nào để ta ứng xử. Thì vì ta sẽ phải thay đổi là tìm cách giải hòa bằng cái sự rộng lượng và thứ tha, nghĩ đến cái mục đích hạnh phúc cho cả gia đình làm chính, chứ không phải là sự thương tổn của cái tôi của mình làm trọng. Thì trong những tình huống như thế đó, thì chúng tôi tin chắc rằng người nữ với cái sở trường của tâm lý và tình cảm sẽ dễ dàng thuyết phục và giúp cho người chồng của mình là nư dặn, hả dặn mà bỏ qua để làm lành, làm mới với đời sống của gia đình. Người chồng phần lớn là vụng về, cọc lóc và có thái độ tâm lý bất cần. Khi mình đẩy anh ta vào trong cái thế chân tường đó, anh ta sẽ không có cơ hội để trở về, thì lúc đó ta sẽ mất luôn. Mà trong khi cái tình yêu ở ta vẫn chưa liệm tắt, ta vẫn muốn ít nhất là có mối liên hệ với những đứa con. Và ta thấy rất rõ là người chồng của mình có trách nhiệm mà thương những đứa con của mình, mà anh ta có lỗi cũng không đáng quá mức để buộc và dẫn đến cái tình trạng là ly dị. Thì ta phải nối kết để giúp cho người kia trở về với một sự rộng lượng và tha thứ. Cho nên thay đổi cái tâm lý là tìm cách giải hòa, thay vì nghĩ rằng là tôi phải được năn nỉ, tôi phải được chiều chuộng, tôi phải được chăm sóc, tôi phải được quan tâm. Thì lúc đó đó không có lý do gì để chồng của chúng ta phải đi tìm kiếm một người nào khác khéo léo tâm lý hơn mình. Điều thứ 9, người tình thường xuyên tìm cách lên dây cót bản lĩnh đàn ông. Trong khi đó, nhiều người vợ lại cố tình tìm kiếm tiến hành các nghệ thuật cấm dặn. Cái chuyện này thì cái chuyện rất là khó nói, mà nó không phải thuộc sở trường của tu sĩ chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói từ góc độ đạo đức học Phật giáo thôi, là trong quan hệ xã hội của người tại gia, Đức Phật cho phép những người nam và những người nữ đó có quan hệ giới tính với vợ và chồng trong hôn nhân, chứ không được phép là quài hôn thú. Như vậy là những người tại gia đó được quyền hưởng thụ khế hoạch giác quan với vợ và chồng của mình. Đức Phật chỉ khuyên vào những cái ngày lễ Phật Bồ Tát, những ngày lễ vía, những ngày lễ hội văn hóa lớn đó, thì cả vợ lẫn chồng là thực tập bát quan trai giới, trở thành người tu ở trong 24 giờ đồng hồ, có nghĩa là ngưng cái hoạt động giới tính. Và nếu ta quá đắm nặng về cái đó đó thì dẫn đến cái tình trạng là bị nhàm đi. Cái gì cũng vậy đó, hưởng thụ nhiều nó sẽ nhàm, ăn món ăn ngon nhiều đó nó cũng trở thành là bình thường. Do đó ta cũng phải biết đó, đôi lúc là khuyên người chồng đó là ngưng để hướng đến một cái nhu cầu cao thượng hơn là đời sống tâm linh. Thì như vậy là ông ta sẽ không còn lý do để đi tìm kiếm những cái ngoài người vợ. Và do đó đó là sự thay thế này đó, nó là một cái nghệ thuật để làm cho ông ta quên đi những cái nhu cầu nó thuộc về cái thói quen rất là phàm tục, trở thành là một cái nhu cầu làm cho ông ta có giá trị hơn. Và dĩ nhiên có nhiều người vợ đó rơi vào cái sai lầm là kể từ khi biết Phật rồi đó, nhập cả nguyên si phương pháp tụng niệm bái sám ở chùa về nhà, tức là biến cái nhà của mình trở thành cái chánh điện. Ở chùa 3 tháng hạ 6 thời 1 ngày thì người vợ cũng tụng kinh bái sám 6 thời luôn. Ông chồng cảm thấy là kể từ khi vợ tôi theo ngày rồi, tức là theo Phật đó, vợ tôi không còn điếm xỉa đến tôi nữa, coi tôi không ra kg nào. Ông ta buồn chứ, hay buồn thì ông ta phải đi tìm những cái chỗ này chỗ nhỏ để giải bày tâm sự. Mà nếu có một người nào đó hứng lấy cái sự cảm thông để mà giải bày chia sẻ với ông, thì dần dà ông sẽ dẫn đến cái tình trạng là quay tịch. Cho nên ở tại gia đó, nếu cả vợ lẫn chồng không tâm đầu ý hợp về cái phương pháp thực tập tu tập, thì ta đừng có đi quá đà là một ngày đến 5-6 thời kinh, mà là người tại gia đó một ngày một thời khóa là đủ rồi. Nếu cả vợ lẫn chồng đi là Phật tử thân thành thì ta tăng cường thêm một khóa sáng, một khóa là chiều là đủ rồi, đừng có quá nhiều. Quá nhiều như vậy thì dần dần người nữ khi có một cái nỗi đam mê về đời sống tâm linh thì hầu như là không còn thiết màng gì đến cái đời sống vợ chồng nữa. Do đó người chồng chúng ta cảm thấy thiếu vắng. Vì người vợ, người nữ đó thì đến cái tuổi nào đó nó không còn màng về cái khóa lạc giác quan. Nhưng mà người nam đó cho đến lúc chết nó chưa chắc nó đạt hết cái đó, nếu không có nỗ lực chuyển hóa và tu tập. Ta phải hiểu cái sự khác biệt về giới tính này để ta đừng có tu tập quá mức. Là người tại gia được quyền hưởng thụ khóa lạc giác quan, miễn là đừng đắm nhiễm nó với cái người thứ hai ngoài vợ hay là chồng chính thức. Bởi vì người tại gia được quyền hưởng phước báo của kiếp người, cho nên ta phải lưu tâm để ý về chuyện này. thống kê xã hội học về gia đình đó, cho thấy là gần như 70% các cuộc hôn nhân đổ vỡ gắn liền với việc không thỏa mãn tính dục từ người vợ, từ người chồng hoặc là từ cả hai. Cho nên đó là một vấn đề rất là tế nhị mà cũng hết sức là khó nói. Do đó ta cũng phải để ý vấn đề này. Là bởi vì những người tình đó, thì người ta tìm cách thỏa mãn một cách là hết ga, hết mức với cái người chồng của ta. Trong khi đó, đôi lúc ta đó, vì con, rồi vì công việc, vì gia đình, vì làm ăn, vì căng thẳng, ta không còn màng, không còn thiết tưởng về cái chuyện đó nữa. Thì dần dà đấy, cái sự thiếu vắng đã làm cho nhiều ông chồng đã phải phá rạc đi tìm kiếm một người nào khác. Mà đôi lúc mặc dầu hết sức là tạm bợ, và cái nguy hiểm về những cái chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu, đường tình dục đó cũng rất là cao mà ông ta cũng không màng đến. Kết quả là cả vợ lẫn chồng đối với những đứa con ở trong tương lai đều bị hậu quả. Tuần trước đó, thì có một Phật tử nữ ở An Giang gọi điện thoại lên và cho biết là chị ta bị nhiễm HIV do người chồng truyền. Rồi đứa con mang thai đó, song sinh cũng bị nhiễm chứng bệnh này. Bác sĩ cho biết là cái chứng bệnh đó nó có thể kéo dài trong vòng 2-3 năm thôi là phải kết liễu mạng sống. Chúng tôi khuyên đó là cô đừng nên quá sợ hãi, cái sống bình thản, bình an thôi. Rồi mình có thể kéo dài thêm cái đời sống để mình làm những việc tốt việc làm. Bởi vì trong cái tình trạng này đó, cô là cái người nạn nhân chứ không phải là tác giả tạo ra cái khổ đau cho cả gia đình. Cô nói là cái khổ đau của cô nó không phải nằm ở chỗ là mình bị dương cái chứng bệnh, mà ở chỗ là cho đến lúc này chồng đã bị bệnh rồi mà vẫn chưa có quên được cái đường cũ, vẫn đi còn tìm những cô gái trẻ đẹp ở ngoài xã hội mà tiền nó là ông ta không làm ra được. Bữa nay bán cái này mai cầm cố cái kia là cô ta khổ đau quá. Bây giờ ly dị đó thì hai bên cũng chết, mà giờ vị vị không biết là có bị tội lỗi với Phật với điều đạo đức hay không. Chúng tôi nói rằng là nếu cái lời khuyên về đời sống chân thành với vợ chồng mà không đủ sức thuyết phục để ông chồng dừng cái cương ngựa, cái đường ăn chơi mà dẫn đến cái khổ đau của vợ và con, mà bây giờ còn muốn truyền cho những cô gái khác nữa đó, thì tốt nhất là nên ly dị càng sớm càng tốt. Thì trong cái khổ đau cùng cực, và cô ta nói là ông này không có nghề nghiệp gì hết, cũng không có tiền bạc gì hết, thì chúng tôi nói như vậy càng tốt để cho ông dễ hồi đầu. Chứ ông còn tiền, nhà cửa thì ông càng là thỏa mãn, vì ông nghĩ rằng là cuộc đời này hết rồi, sống cho 2-3 năm nữa cũng là qua đời, cho nên cứ hưởng thụ cho thỏa chí tan bồng. Rất nhiều người đã sai lầm như thế, mà cái ăn chơi trong cuối cuộc đời rất nguy hại, vì cái cặn tử nghiệp này nó sẽ làm cho ông ta mất tương lai ở kiếp sau, bị trụy đọa, rơi vào cái cảnh giới súc sinh là chuyện rất là thường. Cho nên ta phải dùng tình cảm, và ta phải cắt càng sớm càng tốt cái tình yêu không có tương lai, và để chăm sóc cho hạnh phúc của đứa con bất hạnh của mình và bản thân mình, thì để cho cái ông này ông bị khổ đau cùng cực thì ông ta sẽ hồi đầu thôi. Chứ đừng nên vì thương mà đắm lụy ở trong cái khổ đau đó. Và lúc này ta nghĩ rằng là ta vẫy tay chào với 36 thể trượt của người chồng, để cho cái mối hận á, cái chứng bệnh truyền nhiễm dẫn cái chết của người chồng, nó không làm cho chúng ta có cái quan trái với cái người mà mình không đáng nghĩ rằng là người đó sẽ có thể tiếp tục làm chồng của mình ở trong một đời kiếp nào sao. Cho nên phải mạnh dạn, và khi mà chia tay như vậy, ta nghĩ là vẫy tay chào với 36 thể trượt thôi, thì hận thù quan trái nó sẽ được kết thúc. Nói tóm lại đó là rất nhiều người trong chúng ta khi mà trở thành vợ và chồng lẫn nhau rồi đó, chỉ nghĩ đến cái tính trách nhiệm làm cha làm mẹ, trách nhiệm của gia đình, mà không nghĩ đến những cái cách mà làm cho cả hai được hạnh phúc như lúc mà ta mới thương yêu nhau. Cho nên nó làm cho một trong hai người đó có một cái chỗ trống mà nói ra không được, hoặc là nói ra cũng không được cảm thông, từ cái lỗi trống vắng về cái tình cảm dẫn đến cái trạng thái cô đơn cùng cực, cho nên muốn tìm kiếm một người khác để lấp vào, mà không ngờ rằng nó là cái bước đầu của sự phá vỡ đời sống đạo đức và dẫn đến sự thương tổn hạnh phúc cho cả hai, và cả hai bên trở thành nạn nhân của nhau. Cho nên nhân dịp ngày lễ Trung Thu, Tết Trung Thu mang ý nghĩa là đoàn viên cha mẹ phải chăm sóc cho con em, chúng tôi phân tích về chính quan điểm của những người chồng ngoại tình với những cái biện hộ từ về phương diện lý luận bên ngoài đó, nó có vẻ hữu lý, nhưng bên trong đó nó chỉ làm cho ông ta lúng lút sâu trên con đường khổ đau mà người vợ và con của mình trở thành nạn nhân chính thức và trực tiếp của mình, nên suy nghĩ lại để vun đắp và có cái trách nhiệm là làm cho cả gia đình được hạnh phúc. Như vậy là cái chữ an ổn ở trong quan điểm của nhà Phật không phải nằm ở người nữ mà phải nằm ở cả hai. Nếu ta được quyền là tạo ra một cái từ mới về cái chữ an và chữ hạnh phúc, thì bên cạnh người nữ ta có thêm cái chữ nam nữa. Dưới mấy nhà có nam có nữ, tức là vợ và chồng có trách nhiệm đồng điều và có nghệ thuật chăm sóc lẫn nhau, thì độ bền á nó sẽ được dài lâu hơn. Xin kết thúc và hồi hướng tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.